xin kính chào quý khán giả, xin kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình khoa học và kỹ thuật được thực hiện với giáo sư Phan Tâm. Và trong chương trình này, chương trình này được thực hiện hàng tuần từ 3 giờ giờ Texas và 1 giờ giờ California. Nhã Quyên xin chào Duy Khang và xin kính chào thầy Phan Tâm.
Kính chào quý khán giả và chào hai bạn.
Dạ vâng, gửi lời chào đến giáo sư Phan Tâm cũng như là Nhã Quyên. Và kính thưa quý vị, trong chương trình khoa học kỹ thuật cùng với giáo sư Phan Tâm, nếu quý vị thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến computer hoặc là những cái vấn đề về technology, quý vị có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt câu hỏi của quý vị đến với giáo sư Phan Tâm. Trong phần 1 của chương trình như thường lệ thì chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái câu hỏi đố vui có phần quà của các nhà bảo trợ cho chương trình, và quý vị có thời gian để suy nghĩ. Trong khi đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin liên quan về kỹ thuật điện toán. Và phần 2 của chương trình thì chúng tôi trở lại, quý vị sẽ gọi vào để trả lời những cái câu hỏi mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong phần 1. Trở lại với giáo sư Phan Tâm thì không biết là trong tuần trước thì về những cái phần thưởng đó thì cuối cùng ở Dallas có ai có nhận được quà hay không thưa thầy?
Thưa quý thính giả, rất tiếc là cái thời gian mà tôi hạn định ra là tới 4 giờ chiều giờ của California đó. Thì sau 4 giờ chiều mới nhận được 5-6 cái trả lời. Trả lời nào cũng đúng cả thì tôi có trả lời lại cho những quý khán giả là gửi câu hỏi đến trễ đó, là không có chấp nhận được. Tuy nhiên cái phần thưởng an ủi mà lần này chúng tôi cũng nhận đó là một phần thưởng an ủi luôn, đó là quý vị tuần vừa rồi trả lời đúng mà trễ đó, nhận được tài liệu về aquaponics, tức là cái tài liệu về dưới nuôi cá ở trên trồng rau, và một năm hội viên câu lạc bộ aquaponics. Thì những cái câu hỏi tuần này cũng sẽ dùng cái đó để làm cái phần thưởng an ủi cho quý vị. Nhã Quyên và Dư Khang có thể đọc dùng những cái câu hỏi không?
Dạ thưa được ạ. Trước tiên thì chắc có lẽ là mình sẽ nói về cái giải thưởng ngày hôm nay trước ha, Nhã Quyên ha. Thưa quý vị, câu đố có thưởng trả lời 5 câu hỏi liên tục. Phần thưởng tăng gấp đôi. Wow, cái này mới đây. Câu 1 thì được 10 đồng, câu 2 được 20 đồng, câu 3 được 40 đồng, câu 4 80 đồng và câu 5 160 đồng cộng với đũa thần điện toán 74 Gigadual USB Type-C một trị giá là 145 đồng. Không qua được 5 câu thì chọn một trong hai phần thưởng an ủi là hoặc mua đũa thần điện toán 64 Gigadual USB 2.0 bớt 50% hoặc là nhận tài liệu aquaponics như thầy hồi nãy có giới thiệu là dưới nuôi cá trên trồng rau và một năm hội viên câu lạc bộ aquaponics cước phí là 9 đồng. Trong trường hợp ví dụ như thưa thầy, nếu mà không trả được 5 lời được 5 câu hỏi mà trả được lời được một câu 1 cái câu 2 có được 30 đồng không thưa thầy?
Không. Là... những nhà bảo trợ là yêu cầu trả lời 5 câu hỏi nhưng mà cái số tiền họ tặng ra nó cao hơn nhiều. Thì tôi hy vọng là những câu hỏi dễ thì có nhiều người trả lời.
Dạ vâng. Bây giờ thì cái câu đầu tiên đó là chượp. Duy Khang đánh vần quý vị nha, tại vì quý vị nghe cái chữ đó cũng hơi ngộ đúng không ạ? Chượp là C, chữ C, chữ H, chữ Ư, chữ Ơ dấu nặng và chữ P là chữ P phở của mình đó thưa quý vị. Chữ chượp có nghĩa là gì?
Dạ, câu thứ hai là lú có nghĩa là gì? Cho hai định nghĩa.
Câu thứ ba, vì sao tắc kè đổi màu? Như vậy thì là hiện giờ là có 3 câu, còn như thầy nói là 5 câu liên tục, vậy là 2 câu nữa là lát nữa mình mới đưa ra đúng không thưa thầy?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ vâng. Thưa quý vị, như vậy thì 3 câu hỏi chượp có nghĩa là gì? Câu thứ hai lú có nghĩa là gì? Cho hai định nghĩa. Câu thứ ba vì sao tắc kè đổi màu? Mời quý vị tìm hiểu những câu trả lời cho 3 câu hỏi này để lát nữa trở lại với phần 2 của chương trình. Quý vị gọi vào 817-899-4110 để trả lời quý vị nha. Và cùng lúc đó thì nếu quý vị trả lời đúng thì giáo sư Phan Tâm sẽ đưa thêm 2 câu hỏi nữa, là chúng ta tổng cộng có 5 câu hỏi. Một lần nữa, quý vị đang đến với chương trình khoa học kỹ thuật cùng với giáo sư Phan Tâm. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. Trong khi mà chúng tôi trò chuyện với nhau, nếu quý vị thính giả nào có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề khoa học kỹ thuật, quý vị cũng có thể gọi vào để lấy ý kiến từ giáo sư Phan Tâm. Còn bây giờ thì trở lại với chương trình ngày hôm nay, có vài câu hỏi muốn gửi thầy, chia sẻ với thầy là xin thầy cho ý kiến. Một vị thính giả cho biết là họ muốn 3 điều sau đây. Cái điều đầu tiên là mua điện thoại thông minh có màn hình ảnh lớn nhất. điện thoại thông minh chạy được hai hệ thống điều hành cùng lúc, đó là Windows 10 và Android. Và cái điều thứ ba đó là mua một máy chiếu hình, cái máy projector đó thưa thầy, cái loại bỏ túi nhỏ nhất, thì mời thầy cho cái ý kiến được hay không ạ?
Thưa quý vị, bình thường thì mình nói cái điện thoại thông minh mà lớn nhất là có màn ảnh chừng khoảng 5 phân inch mà 5.5 là lớn lắm rồi. Mà thực ra có một cái màn ảnh, một cái điện thoại thông minh có màn ảnh tới 7 phân inch là, thưa quý vị. Cái màn ảnh 7 phân inch này nó đặc biệt một cái là nó hầu như nó đáp ứng được cả ba điều kiện mà cái khán thính giả vừa hỏi đó. Tức là vừa có một cái màn ảnh lớn nhất mà nó có luôn cả một cái nó gọi là Pico Projector. Pico Projector, Pico cái nghĩa là nhỏ. Projector nó nằm luôn ở trong cái điện thoại thông minh đó. Thành ra xách cái điện thoại thông minh đi là mình có thể phóng hình ảnh lớn lên 100 feet, 100 inch, tôi xin lỗi, 100 inch màn ảnh, đó là khá lớn đó thưa quý vị. Và đồng thời cái điện thoại thông minh này đó, nó cũng vừa chạy cái hệ thống điều hành Android và cùng lúc là hệ thống điều hành Windows 10. Hệ thống điều hành Windows 10 chính thức chứ không phải là Windows 10 Mobile. Như mình biết là Windows 10 Mobile không ai xài cả. Thì cái công ty mà làm ra cái sản phẩm này tháng 9 này họ sẽ ra mắt. Cái giá tổng cộng là 750 triệu đồng. Tôi nghĩ là sẽ rất là nhiều thích. Nhiều người thích cái sản phẩm này lắm. Tại vì thay vì mình mang ba thứ trong người thì chỉ cần mang có một thứ thôi. Với cái này thì quý vị bỏ luôn, không cần thì phải xách theo cái tablet PC của quý vị. Tại cái điện thoại thông minh màn ảnh 7 phân inch là lớn lắm. Cái công ty mà làm cái sản phẩm này tháng 9 này ra mắt như tôi vừa thừa trình bày đó, nó tên là Acumen thưa quý vị. Và cái công ty này nó họ đã nhận đợt hàng đặt trước rồi. Tức là Nhã Quyên mà Duy Khang mà có tiền nó có 750 thì bây giờ có thể đặt trước để mà tháng 9 lấy. Mà họ thông báo là cái mức cung mức cầu nó khác nhau quá nhiều. 100.000 cái máy của họ đã được đặt trước hết rồi. Là quý vị chịu khó là tháng 9 mới mua được thì quý vị.
Dạ vâng, thì cái màn hình mà 7 phân inch là nó cỡ như cái iPad hả thầy, hay nhỏ hơn chút xíu?
iPad là 8 phân inch, 8.7 phân inch, thì cái này nhỏ hơn một chút xíu, nhưng mà 7 phân inch là lớn lắm đó Nhã Quyên. Cái điện thoại thông minh của Apple là cái i6s Plus nó mới có 5.7 thôi, và mình cầm là hết cái tay rồi. Cái này nó rộng hơn được 25-30% lần.
Cái điện thoại này mà buồn mà dơ lên quấn ai là cũng chết đó phải
không? Nhã Duy Khang thấy không, Nhã Quyên hâm dọa ra mặt đó. Tại là tôi với Nhã Quyên này, tôi với Duy Khang phải cẩn thận.
Tôi thấy càng ngày người ta làm cái điện thoại nó càng nhỏ đi, nhưng mà tại sao cái này lại làm nó lớn như vậy thưa thầy?
Cái khuynh hướng có hai khuynh hướng, tức là điện thoại càng mỏng càng nhẹ nhưng mà càng lớn chứ không phải là càng nhỏ đi. Họ muốn một cái điện thoại thông minh nó thay thế được cho cái tablet PC. Có nhiều người bây giờ đi làm đó thì họ mang theo một cái tablet PC rồi có thêm một cái điện thoại thông minh nữa. Mà cái điện thoại thông minh của họ nếu mà màn ảnh 5 phân inch thì nó hơi nhỏ, nhưng mà 7 phân inch thì hoàn hảo. Cái sản phẩm tablet PC mà dùng để đọc sách đó của Amazon nó chỉ có 6 phân inch thôi, đã lớn lắm rồi, thì 7 phân inch là hoàn hảo. Nếu mà tôi có cái điều kiện 750 đó thì tôi cũng chắc là tôi cũng mua cái này để dành 7 phân inch cộng thêm cho 1.000 cho đi đâu chiếu phim lên tường coi cũng được, tiện lắm chứ.
Dạ vâng, thưa thầy, lúc nãy Duy Khang với Nhã Quyên cũng có trò chuyện về cái vấn đề điện thoại thông minh. Thì Duy Khang cũng xin hỏi thầy là cái tình trạng đồng hồ thông minh trên thế giới hiện nay ra sao? Nó có thay đổi nhiều hay không? Trong tương lai nó có những cái phát minh gì mới hay không? Nếu mà bây giờ Duy Khang muốn mua thì có nên mua hay không? Hay là đợi thưa thầy? Được biết là Apple Watch nó cũng giảm, nhưng mà cái hiện giờ cái giá nó như vậy nó có ok hay không? Hay là nó giảm nữa thầy? Tại vì Duy Khang không có điều kiện, Duy Khang phải chờ nữa thưa thầy.
Bây giờ cứ việc coi mình đi theo mình nọt Nhã Quyên tới bến nhá. Là Nhã Quyên mà năm nay mua lên cái Apple 2 đó, thì Apple Watch 2 thì Apple Watch 1 đó Nhã Quyên sẽ cho là Duy Khang.
Dạ,
Nhã Quyên dân giàu mà nó một
dạ,
năm là quăng đồ
hả? Window shopping không đó thưa thầy.
Hiện giờ trên tay chưa đeo cái Apple Watch 1 nó, nghĩ thầy nghĩ như thế nào mà Duy Khang mới có được cái đó thưa thầy?
Sao tôi thấy là trong cái trang nhà của Video 1600 em thấy là Nhã Quyên có vẽ hình cái đồng hồ Apple Watch đeo đỡ trên tay rồi.
Nó mới chụp xong sau đó nó mới vẽ lên đó thầy. Hình chụp xong sau đó mới vẽ lên.
Thưa quý vị, cái cơ quan nó gọi là International Data Corporation, là họ chuyên môn, họ chuyên về báo cáo cái tình trạng của máy điện toán hay là đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh. Thì họ cho biết là cái đồng hồ thông minh đó, trên toàn thế giới là hiện giờ giảm 32% trong quý 2 của năm 2016. Và đây là lần đầu tiên mà thị trường đồng hồ thông minh nó sụt giảm như vậy, và sụt giảm rất là lớn. Riêng cái phần mà Apple Watch á, thì Duy Khang nói đúng là nó cũng giảm, nó giảm tới 55%. Mặc dù nó vẫn giữ cái vị trí đầu tiên, nó bán được tổng cộng là 1.6 triệu Apple Watch. Còn những công ty khác như là Samsung, Lenovo hay là LG hay là Garmin v.v. á, thì họ cũng giảm, mà nó giảm có số nó nặng hơn nhiều, từ 50 cho tới 75%. Thật ra căn cứ vào cái điều đó, cái cơ quan International Data Corporation họ khuyên mình là đợi Apple Watch phiên bản 2 sẽ ra vào cuối năm 2016 này. Thì mọi người đều mong đợi là Apple Watch sẽ làm được một cái điều mà gọi là thay đổi thị trường, thay đổi máu. Chứ còn IDC, tức là International Data Corporation, họ tương đáng là nếu mà cái tình trạng này tiếp tục cho tới năm 2017 đó, thì sang năm 2018 thì không còn cái thị trường đồng hồ thông minh nữa, nó sẽ chết luôn. Tôi cũng xin nhắc lại là nhiều chuyên gia không cho là cái lời phán đoán là chết năm 2018 của International Data Corporation là đúng. Tại vì trước giờ là anh chàng này là mỗi lần làm dự tính hay là thống kê hay là báo cáo gì đó, cái xác suất mà cho phép sai trái của những cái dự đoán này thường thường là 2%. Mà cái sáng suất sai đoán của IDC thường nó cao hơn đó. Thành ra chưa chắc 2016 sẽ là năm cuối cùng của cái đồng hồ thông minh. Nếu mà Nhã Quyên với lại Duy Kha hoặc là quý thính giả mà muốn mua đồng hồ thông minh ngay bây giờ đó, thì quý vị đợi cho tới cuối tháng 9. Đó là lúc mà đồng hồ thông minh, những cái đời mới sẽ ra. Hoặc là những cái đồng hồ thông minh mà họ bán không được đó, sẽ lúc sẽ bán tháo đi.
Yeah.
Đợi tới cái đó thì mình có thể giảm được khoảng chừng 30 cho tới 50%.
Dạ vâng, như vậy thì thôi đợi đến tháng 9 cũng không muộn. Có đồng hồ đeo trước Christmas là được rồi.
Tôi cũng xin hỏi là không biết là Nhã Quyên với Duy Khoan trước giờ có thích cái sản phẩm của Motorola hay không?
Motorola thì Duy Khang nhớ là hình như hồi xưa có xài qua một cái điện thoại Motorola mà dạng gấp á, thưa thầy.
Dạ đúng rồi.
Và đúng rồi, đây cái điện thoại đó gọi là flip phone đó.
Dạ, cái pin của nó thì mau hết lắm, không biết là Duy Khang có nhớ không, nhưng mà Nhã Quyên có một cái phone như vậy.
Motorola là cái công ty của Hoa Kỳ đầu tiên mà kiểu như là thành lập ra cái chuyện điện thoại di động đó, nhà của cách đây mười mấy năm đó. Tôi nhớ là tôi có một cái điện thoại thông minh, từ điện thoại di động thôi chứ không phải điện thoại thông minh của Motorola, nó giống như cục gạch vậy đó, rất là nặng. Nhưng mà mình hồi đó mình khoái quá, tại vì những cái sản phẩm đầu tiên của lúc đó mà có cái điện thoại di động là mừng lắm. Motorola nổi tiếng một thời, sau đó nổi tiếng thêm, và cái chuyện mà có cái điện thoại thông minh nó flip, nó gọi là flip phone, rất là mỏng, rất là nhẹ. Sau này thì iPhone mới ra đời, rồi iPhone mới chiếm lĩnh thị trường. Motorola rất là tiếc là bây giờ đã bán lại cho một công ty Trung Cộng, tức là cái công ty Lenovo đó, là chuyên môn làm máy điện toán này nọ vân vân đó. Có nhiều người thì họ nói là họ rất là trung thành với cái nhãn hiệu Motorola. Thì tôi có nhắc nhở họ hai điều về này, cái này. Theo tôi thì họ nên mua điện thoại iPhone hoặc là Galaxy, Samsung, chứ không có theo cái kiểu cũ mà theo cái truyền thống là mình trung thành với Motorola. Thứ nhất, đó là một cái công ty Trung Cộng chứ không phải là Trung Cộng một quy Hoa Kỳ. Mà cái điều nguy hiểm hơn nữa đó, mới vừa đây đó, những cái nhà báo mà trên thế giới đó họ hỏi Motorola là anh có giống như là Google Nexus hay là Samsung hay là HTC hay là Xiaomi, là mỗi một tháng đó anh ra cái phiên bản cập nhật khóa mà trám những cái lỗ an ninh cho cái điện thoại Motorola của anh không? Thì họ trả lời thẳng luôn, họ nói không, tôi sẽ không làm điều như vậy. Cái lý do mà họ nói là họ không làm được, họ nói tốn thời gian và lại nó rắc rối nhiều thứ lắm. Mọi người mới hiểu, hỏi ngược lại là tại sao Nexus làm được, Samsung làm được, HTC làm được, ngay cả Xiaomi là một cái công ty của Trung Cộng làm được mà Motorola không làm sao? Thì họ từ chối trả lời. Bởi vì lý do đó thì tôi khuyên quý vị, nếu mà còn vẫn thích cái nhãn hiệu Motorola thì nhớ một điều là nếu mà quý vị mua đồ của Motorola, chưa chắc Motorola sẽ hỗ trợ quý vị khi mà có trở ngại. Tôi là cá nhân tôi thì tôi không thích bất cứ cái sản phẩm nào từ Trung Cộng, do Trung Cộng sản xuất ra theo tiêu chuẩn của Trung Cộng, chẳng hạn như Motorola.
Dạ vâng. Bây giờ thì trở lại với những cái sản phẩm, thì tại Hoa Kỳ thì khuynh hướng không xài thẻ tín dụng nữa. Cái nghĩa là không xài thẻ tín dụng nó tăng mạnh. Thầy cho biết là lợi hại của cái việc này, thưa thầy.
Dạ thưa quý vị, hiện giờ đó trên toàn cõi Hoa Kỳ họ bắt đầu có một cái phong trào mới, một khuynh hướng mới mà tất cả nhà băng lớn của Hoa Kỳ đều hỗ trợ, tức là bây giờ họ chỉ dựa vào cái điện thoại thông minh thôi. Họ lấy cái điện thoại thông minh họ thay thế thẻ tín dụng, cái thẻ plastic thẻ mình đút trong túi đó. Rất là nhiều nhà băng, chẳng hạn như Bank of America, đây là một trong những nhà băng tiên phong về chuyện này. Bank of America có tổng số là 15.000 cái máy ATM, tức là cái máy automated teller machine để rút tiền ra trên toàn Hoa Kỳ. Thì hiện giờ đó họ có 2.800 cái máy ATM cho phép dùng cái điện để mà rút tiền, tức là không cần sử dụng cái thẻ tín dụng mình đút vào máy mà rút tiền nữa, chỉ cần đứng trước mặt cái ATM đó, móc cái điện thoại thông minh ra qua cái kỹ thuật nó gọi là near field communication hoặc là kỹ thuật QR. Quý vị đừng để ý tới cái tên của kỹ thuật nó là cái gì, nhưng đại khái là quý vị đứng trước cái máy ATM, quý vị móc cái điện thoại thông minh quý vị ra, quý vị bấm mấy nút là tự động nó rút tiền cho quý vị.
Thì cái này cho phép Duy Khang ngắt ngang thầy chút xíu, cái này nó cũng giống như là một cái dạng, ví dụ như là mình đi qua cái check-in security để ra sân bay, mình không cần in cái vé máy bay mà mình chỉ đưa cái điện thoại lên, nó scan qua cái barcode hay là đó, cái gì đó, đúng không thưa thầy?
Đúng rồi đó.
Dạ vâng.
Thì máy của Bank of America có, họ nói là hiện giờ họ có 2.800 máy, cuối năm nay thì họ tăng lên tới 8.000 máy, và sang năm tới thì tổng số 15.000 ATM của toàn Hoa Kỳ của Bank of America để làm được. Wells Fargo họ cũng cho biết là đến cuối năm 2016 này sẽ có 5.000 cái máy ATM tài được, và cuối năm 2017 thì tổng số tăng lên 12.000 cái máy ATM.
Dạ vâng. Còn có 2 phút ngắn của chương trình phần 1 nữa, cho phép Duy Khang xin ngắt lời thầy chút xíu để mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình thầy nha.
Dạ được.
Dạ, Duy Khang và Nhã Quyên xin chào và xin chào hỏi quý danh của vị thính giả. Hello.
Xin chào Nhã Quyên với Duy Khang, tôi tên là Tommy.
Dạ anh Tommy.
Tôi muốn hỏi thầy một cái câu hỏi về vấn đề Windows 10. Sometimes cái Windows 10 sau khi mình boot lên rồi, khoảng chừng thỉnh thoảng khoảng chừng một phút thì cái màn hình nó đổi qua trắng màu, nó flashing, thì cái đó là cái tình trạng nó bị gì hả thầy?
Dạ, cái máy của anh hiệu gì thưa anh?
Dạ, máy hiệu Dell Impression.
Dạ. Đeo cái máy này anh mua bao lâu rồi?
Ra khoảng 3.5 năm.
Dạ, cái chuyện mà anh bị đó rất là phổ thông, không những cho máy Dell, máy HP, máy Acer hay máy Asus bị hết. Lý do là trong cái máy của anh có một cái phần đó gọi là video driver. Cái video driver của anh nó không được cập nhật hóa đúng cho Windows 10. Hy vọng là Windows 10 mà phiên bản nó gọi là anniversary update, tức là 6 thì tháng 8 này nó sẽ ra, thì ngay lúc đó sẽ cập nhật hóa nhiều cái driver lên, thì anh sẽ mất đi những cái driver mà thiếu hụt lúc trước đó, nó sẽ bù vô, thì anh sẽ không bị cái trở ngại đó nữa thưa anh.
Mỗi lần bị như vậy thì thường thường em boot lại cái nó hết.
Dạ đúng rồi, cái driver nó không thấy đó anh. Nó tức là driver nó vẫn là Windows 8.1 trong khi mình lên Windows 10 rồi. Thành ra anh nói chuyện với nhà không khớp. Microsoft biết về cái chuyện này thì trong cái phiên bản Windows 10 đó họ sẽ chữa khoảng từ 5-6 ngàn driver như vậy.
Ok, thank you.
Dạ, cảm ơn anh Tommy đã gọi vào.
Bye.
Dạ, cảm ơn anh Tommy và quý vị vừa đến với phần 1 của chương trình khoa học và kỹ thuật. Và Nhã Quyên Duy Khang xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý thính giả đang trên làn sóng của đài 1600 AM.